hôm nay với Thu Nga và Vũ Thanh Thủy. Và đề tài ngày hôm nay, nhân ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa, là hậu duệ của các chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa đang phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ bây giờ.
Đến với quý thính giả, mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Thủy xin thân mến chào tái ngộ với quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình và xin chào chị Thu Nga từ Dallas.
Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào chị Vũ Thanh Thủy. Hôm nay một lần nữa được trở lại với chương trình Tình yêu và gia đình. Và như chị Vũ Thanh Thủy vừa có nhắc qua, đó là hôm nay là ngày lễ ngày quân lực 19 tháng 6, ngày quân lực của Việt Nam Cộng Hòa. Và chúng ta cũng nhân ngày hôm nay để vinh danh quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã chiến đấu anh dũng để bảo vệ miền Nam. Và chúng ta cũng tri ân những người đã vì quốc phong thân. Và để nối nghiệp của cha ông thì thế hệ hậu duệ của chúng ta cũng đã phát triển, cũng đã đi vào nhiều ngành nghề, nhiều những cái ngành nghề khác nhau. Nhưng mà về cái việc mà nối tiếp cha ông về cái con đường mà binh nghiệp, võ nghiệp thì thấy cũng rất nhiều, phải không chị Thủy?
Vâng, nhiều lắm chứ chị Thu Nga. Và cái điều rất là đẹp là đại đa số tất cả những người các chiến sĩ của trong đang phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ bây giờ đó, mà là người Mỹ gốc Việt đó, thì đại đa số là đều là thế hệ hậu duệ của các chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa, tức là họ đều có cha anh đều là cũng từng phục vụ trong quân đội trước đây và vẫn mang cái hoài bão nối nghiệp cha anh từ lúc còn nhỏ. Thành ra khi mà đọc qua tìm tài liệu về về cái đề tài này đó để mà gửi tới quý thính giả đó, thì chị Thu Nga ơi trời ơi, thấy mình thấy rất là đáng kính nể, kính phục cái thế hệ hậu duệ của những người Việt Nam này. Mình vừa mới ở đây có 37 năm thôi mà cái con số quân nhân Mỹ gốc Việt trong quân đội Hoa Kỳ đó đã có những người thăng cấp rất là cao, tới bây giờ có tới hơn 20 người Việt đang mang cấp bậc đại tá, và trong tương lai rất gần đây thế nào cũng sẽ có người Việt mang cấp tướng nữa. Nhưng mà không phải chỉ trong ngành cấp sĩ quan mà thôi, sĩ quan người Việt không thôi đó, đã lên tới hơn 1.000 người. Nhưng mà tổng số của các quân nhân gốc Việt đó đang phục vụ trong các quân binh chủng hải lục không quân của Hoa Kỳ đó có tới trên 4.000 người chị Thu Nga.
Dạ vâng. Và trong các vị đại tá coi như là quân hàm cao nhất thì ở trong đó là có những người mà phụ nữ giống như cô Milen Trần Huỳnh, là nữ đại tá không quân của Hoa Kỳ, và cái hình của cô thì đeo đầy cái huy chương hết. Chúng ta thấy là con trai, đàn ông con trai mà đi theo binh nghiệp là hào hùng là đúng rồi. Và tập luyện rất là khổ cực, và những người đàn bà liễu yếu đào thơ như thế này mà đã đi vào để tập luyện và lên được cái chức đại tá như vậy thì chúng ta thấy rằng không phải là dễ dàng. Nhưng mà như chị nói rất là đúng, là tại vì phần đông là những thế hệ mà ở trong quân đội như thế này là cha ông của họ đã từng là một quân nhân trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Và điều đó đã làm cho chúng ta rất là vui. Có những người phục vụ trên nơi chiến trường, có những người phục vụ ở trong những bệnh viện, hay là có những người phục vụ trong những cái ngành nghề về nghiên cứu vân vân và vân vân, thì chúng ta thấy rằng tất cả những hậu duệ này đã làm cho chúng ta được hâm lây, vui lây. Và đó là một trong những cái niềm mà hãnh diện khi mà chúng ta thấy mà con cháu của chúng ta đi vào dòng chính của Hoa Kỳ, nào là chính trị, nào là khoa học, rồi quân đội, thì điều đó làm cho người Việt Nam của chúng ta hãnh diện, mà người Mỹ cũng ngưỡng phục lắm đó chị Thủy.
Và người Mỹ cũng hãnh diện lắm và đã báo chí Mỹ đã ca tụng rất là nhiều. Chúng ta vẫn nhớ, không biết chị Thu Nga có còn nhớ không, trong cái hồi đầu thập niên 80 đó, khi mà chúng tôi vừa mới đặt chân tới nước Mỹ đó, thì thấy ngay họ vinh danh cô Jean Nguyễn là cô đỗ đầu thủ khoa của trường West Point, trường võ bị của Hoa Kỳ. Và cái hình ảnh cô này, cái vóc dáng cũng là rất là nhỏ bé thôi, thế mà lại đậu thủ khoa của một trường võ bị danh tiếng nhất trên thế giới là một cái điều rất là đáng hãnh diện. Mà hồi đó là người Việt Nam mình mới đến Mỹ được có khoảng 5-6 năm thôi chị Thu Nga, thế mà đã vào đó rồi, chính là do cái sự mà cái lý tưởng, cảm phục cái lý tưởng của cha anh mình đã chiến đấu bảo vệ đất nước, cũng như là phục vụ Tổ quốc. Thành ra tất cả cái giới trẻ này đó, từ lúc còn rất là trẻ đã mang cái hoài bão đó rồi. Và đấy, chị Thu Nga có nhắc tới cô đại tá Milen Huỳnh Trần đó, là đại tá bác sĩ không quân, cô là giám đốc của chương trình y khoa quốc tế không quân Hoa Kỳ. Rồi có một người phụ nữ khác nữa, cũng là lại là một là trung tá Elizabeth Phạm, là phi công chiến đấu F-15 của thủy cơ lục chiến đó chị Thu Nga. Phụ nữ mà lái máy bay chiến đấu cơ mà của thủy cơ lục chiến Hoa Kỳ đó là cũng là một cái điều rất là hiếm có lắm. Rồi lại cũng có một số những người khác nữa, có một cô đại tá nha sĩ ở tại cũng đang phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ, mà chúng tôi cũng nhìn thấy đại tá nha sĩ Trần Ngọc Nhung phục vụ ngành nha khoa Hải quân Hoa Kỳ. Mà đây là nói đến các vị và cao cấp mà thôi. Tuy nhiên cũng có không thiếu các binh sĩ và các hạ sĩ quan gốc người Việt, mà trong đó có rất nhiều phụ nữ. Như trường hợp của một, chị Nga có thể tưởng tượng không? Chúng tôi nhìn thấy hình ảnh của một cô Lê Tuyết Nhi, chỉ là hạ sĩ nhất phụ trách chuyển vận thôi đó, là tình nguyện đi lính từ năm 17 tuổi. Chút xíu nữa là bị mẹ từ đó chị Thu Nga, tại vì cô nhất định đòi đi lính. Trong khi trước đó thì theo gia đình cho biết thì cô đã muốn trở thành một luật sư và làm việc tại Washington DC, nhưng mà đến năm 17 tuổi thì cô quyết định đi lính, tại vì cô thấy rằng cái chuyện đi lính này đó, nó vừa để phục vụ Tổ quốc mà lại vừa có nhiều cơ hội để mà vươn lên trong tương lai, tại vì gia đình cô cũng không có khá giả, thành ra không có lo được chu cấp cái chuyện ăn học của cô. Thành ra cô ở trong lính suốt 4 năm trời và như vậy đã được quân đội trả cho tiền học, cho nên gia đình cũng không có phải tốn phí cho cô nhiều, rồi sau mới được mẹ tha, chứ cần không thì cũng suýt bị mẹ từ mất. Cho nên mới thấy rằng có rất nhiều người đã chọn cái con đường binh nghiệp này một cái cách mà thật là đặc biệt, thật là đáng nể. Mà người Việt Nam mình nhiều khi bây giờ mình nhìn đến thế hệ trước, nhìn vào quá khứ nhiều, mà nhiều khi mình quên không có nhìn hiện tại và tương lai để nhìn thấy cái thế hệ hậu duệ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa này đấy chị Thu Nga.
Vâng, đúng như vậy. Cũng giống như là khi mà chúng ta nói về quân lực Việt Nam Cộng Hòa thì những vị tướng Tuấn Thiết, Theo Thành hay là những người mà đã đi vào sử sách, nhưng mà cũng có không biết bao nhiêu hàng lớp lớp những người mà đã hy sinh, hạ sĩ quan rồi sĩ quan hay là những cấp binh sĩ thì đã hy sinh, và có những người đã trở thành ra chiến sĩ vô danh. Vì vậy cho nên khi mà nói về các em mà cấp bậc cao ở trong quân đội của Hoa Kỳ thì chúng ta cũng có những em mà hạ sĩ quan hay là binh sĩ thì cũng đã phục vụ. Và nhắc về em Lê Tuyết Nhi thì đúng như vậy, em là hạ sĩ nhất mà phụ trách chuyên vận, và năm 17 tuổi thì em cứ quyết định em đi lính, vì em thấy là nếu mà đi lính thì lính có thể là giúp em vừa học mà vừa để mai này em có thể làm ở tại Washington DC. Và từ năm 17 đến bây giờ thì 21 tuổi em vẫn còn ở trong lính, và hơn 4 năm đi lính thì họ giúp đỡ em khá nhiều, em nói như vậy. Và em cũng đã được gửi qua Iraq rồi. Tháng 6 năm 2009 thì em đi, tháng 5 2010 thì em về. Trong 10 tháng đó thì em cũng thú thật là em rất sợ, tại mới có 19 tuổi mà thôi, đi đâu cũng phải cầm súng hết. Và chúng ta tự tưởng tượng mà cái vóc dáng nhỏ bé của người Á Châu, thì hạ sĩ nhất Lê Tuyết Nhi tự dựng cho mình cái tánh tự trọng và nghiêm trang ở trong công việc. Và cô đã gặp được một số nữ quân nhân người Mỹ gốc châu Á, trong đó có người Việt, mà cô ngưỡng mộ cái tư cách cũng như là cái sự chỉ huy thành công của họ. Và nhắc đến như thế này thì chúng ta cũng ngưỡng mộ những nữ quân nhân ở trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Họ cũng đã sát cánh ở bên các anh chiến sĩ ra ngoài trận mạc, cũng như là làm rất là nhiều công việc của một nữ sĩ quan hay là nữ hạ sĩ quan, mình nói chung là nữ quân nhân. Thành ra chúng ta thấy rằng con cháu chúng ta mà theo cái đường binh nghiệp của cha ông như vậy, hình như đó là một cái điều rất là tự nhiên. Tuy rằng đó là cái niềm hãnh diện nhưng mà nó giống như ở trong máu rồi, nó thật là tự nhiên phải không chị Thủy?
Vâng, thành ra như vậy, nếu mà các bậc phụ huynh nào mà có con em đang muốn theo đường binh nghiệp này đó, thì xin đừng cản con em mình, tại vì thường thường cha mẹ ở Việt Nam đó, chị Thu Nga, sống bao nhiêu năm chiến tranh ở Việt Nam, rất là sợ hãi và ngán ngẩm chiến tranh, lo âu, đủ mọi thứ, toàn là những cái kinh nghiệm, nghĩa là khá là đáng buồn, buồn thảm, tang thương, nhất là với cái sự mà sụp đổ của miền Nam Việt Nam sau năm 75, lại càng làm cho người ta sợ hãi chiến tranh nhiều hơn, cho nên qua đây, khi mà cha mẹ thì thương yêu muốn bảo bọc con cái, thì sẽ muốn con cái tránh xa cái đường đó. Nhưng mà tất cả cái sự huấn luyện của quân đội rất là hữu ích, đều làm cho những người chiến sĩ dù ở cấp bậc nào cũng trở nên những con người tốt khi mà tập được cái tinh thần kỷ luật, nhất là sống trong một cái quốc gia mà quá tự do đến cái độ mà quá độ như ở nước Mỹ này. Thành ra cái tinh thần kỷ luật đó cũng quan trọng lắm mà chị Thu Nga ha.
Dạ vâng, đúng như vậy. Ở trong quân đội là chiến trường đổ mồ hôi, không phải nghĩa là
quân trường đổ mồ hôi thì chiến trường bớt đổ máu.
Thì vì vậy cho nên là một cái sự tập luyện này là tập luyện rất là gian khổ. Chỉ cần nghe mấy ông võ bị Đà Lạt khi mà nói về cái sự mà tập luyện quân sự thì thấy là mình ớn như thế nào. Thì trong West Point hay là những cái trường mà huấn luyện về quân sự thì chúng ta cũng thấy như vậy. Và những người mà đàn ông thì vai thì mang ba lô rồi súng ống rồi nặng nề như thế nào để chạy. Nhưng mà những người mà liễu yếu đào thơi như vậy mà họ cũng biết đi đu dây tử thần hay là phải lội qua những cái bãi sinh lầy thì chúng ta phải cảm phục rất là nhiều. Và cái việc mà không biết là có một tướng gốc Việt đầu tiên trong quân đội sẽ là ai. Tuy nhiên theo cái hệ thống mà thăng quân hàm cấp tướng của quân đội Hoa Kỳ thì sĩ quan đại tá bộ binh không quân hay là thủy quân lục chiến trước tiên là phải được thăng chuẩn tướng, còn đại tá lực lượng phòng vệ bờ biển và hải quân thì thăng cấp đô đốc. Vậy người ta có đặt câu hỏi là ai
cấp
sẽ trở thành
phó
tướng?
Phó đề đốc trước phải không chị?
Dạ, và
phó đề đốc,
vâng. Phó đề đốc trước chị, rồi mới được thăng tướng. Và điều kiện thăng quân hàm cấp tướng của quân đội Mỹ thì phải mang quân hàm đại tá 3 năm, là chỉ huy trưởng xuất sắc giữ cái chức chỉ huy suốt thời gian này, và do hội đồng thăng cấp chọn lọc do tư lệnh quân chủng đề nghị lên bộ trưởng quốc phòng, được thượng viện xét duyệt và do tổng thống quyết định thì mới được. Vì vậy cho nên từ đại tá lên tướng cũng khó lắm chứ không phải dễ, chị Thủy.
Vâng, nhưng mà 3 năm chị, tiêu chuẩn là 3 năm thôi, mặc dù trong ngành thủy quân lục chiến nhiều khi chỉ 1 năm là đã có được chọn thăng cấp chuẩn tướng rồi. Thành ra như vậy đó, nhưng mà riêng Việt Nam mình đó thì vào tháng 6 năm 2010, tức là cách đây 2 năm, đã có đại tá Nguyễn Mạnh Hùng đó chị, đã là một trong 219 đại tá lực lượng duyên phòng được chọn thăng cấp phó đề đốc. Thành ra ông này là một trong 4 đại tá, người ta cho là 4 đại tá gốc Việt sáng giá để có thể trở thành người Việt quốc gia hải ngoại đầu tiên mang cấp tướng Hoa Kỳ. Nhưng mà đó là nói chuyện người ta, còn bây giờ xin được nói chuyện chị gia đình chị Thu Nga đi. Mới hôm tuần vừa rồi, thưa quý thính giả, thì con trưởng nam của chị Thu Nga đã là vừa được thăng cấp đại tá. Đây là vị đại tá mới toanh của Hoa Kỳ, mới được có vài ngày thôi hả chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy. Thì cháu ở trong bộ binh và cháu được thăng cấp đại tá, và cháu cũng mới vừa đi Afghanistan về. Thì người Việt của chúng ta thì rất, nhất là mấy ông trong quân đội đó, thì rất là khoái để mà có con cháu Việt Nam làm tướng. Thì chúng tôi cũng hỏi cháu đó là bây giờ lên tướng thì phải như thế nào. Thì cháu cũng nói rằng cái điều kiện là đúng là như vậy, là 3 năm phải làm việc ở trong đó, và phải đi học 1 năm ở những cái lớp đặc biệt. Và khi mà người ta thiếu sĩ quan, nghĩa là thiếu ông đại tá này chỗ nào đó, là phải đi làm liền chỗ nấy, nghĩa là không có, nghĩa là di chuyển hết chỗ này tới chỗ kia. Vì vậy cho nên có những người mà nếu mà có vướng phải gia đình vợ con thì cũng khó lắm. Cho nên là vâng, thì cái điều này thì cũng một lần nữa thì Thu Nga xin cảm ơn tất cả bạn bè thân hữu báo chí, đài truyền thanh, đài truyền hình, cũng như là email hoặc là thiệp mời để mà chúc mừng trong ngày này. Thì nếu mà làm cha mẹ thì nếu mà ở trong địa vị của Thu Nga thì chắc chắn rằng quý vị cũng thấy rằng đó là một cái niềm vui của mình. Và cháu cũng trả lời như vậy chị Thủy, khi mà được đài OFA phỏng vấn cũng như đài SPTN ở Washington, thì cháu nói rằng cái việc mà ba của cháu ở trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa rồi bây giờ cháu đi lính, hình như đó là một cái điều natural, nó là tự nhiên, mà mẹ thì cũng phải khuyến khích như vậy. Thành ra chúng ta thấy thì cái điều đó cũng là một điều vui đó. Cảm ơn chị Thủy.
Vâng, đại đa số tất cả các quân nhân mà Hoa Kỳ đang Việt Nam mà đang phục vụ ở trong quân đội Hoa Kỳ thì đều trả lời như vậy. Khi mà được hỏi lý do tại sao đi lính thì họ đa số họ đều nói là như là ông thiếu tá Nguyễn Trung ở tại Hải quân Hoa Kỳ đó, ở tại đóng của đang hiện nay đang đóng ở tại Orlando, Florida thì nói rằng từ nhỏ đó Trung đã thích lính tại vì ba Trung là lính của miền Nam. Thành ra lúc mà xong đại học thật là nghĩ là phải đi lính ngay thôi. Rồi còn có rất nhiều người khác nữa cũng ôm cái mộng đi lính. Nhưng mà đến lúc mà năm 75, khi mà xảy ra cái vụ mất nước thì tưởng rằng cái mộng ước của mình sẽ là hoàn toàn tan rã. Nhưng mà không ngờ khi sang tới Hoa Kỳ thì cái chuyện mà gia nhập quân đội lại đem lại không phải chỉ là phần làm thỏa mãn được cái lý tưởng phục vụ quốc gia, tổ quốc của mình, mà đồng thời cũng đem lại được rất nhiều những cái quyền lợi thiết thực cho chính bản thân của mỗi người, rèn luyện cho con người ta nên người, đồng thời lại có được những cái quyền lợi trong suốt cuộc đời nữa, hả chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy. Và chúng ta cũng có một người thật là nổi tiếng mà cũng đã lên đài truyền hình cũng như là cũng đã phỏng vấn được nhiều lần. Đó là Đại tá Lương Xuân Việt, là Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 3, Lữ đoàn Không vận 101. Và ông Lương Xuân Việt được phong quân hàm đại tá từ năm 2009. Và Lương Xuân Việt từng nắm quyền chỉ huy nhiều đơn vị ở trong không quân Hoa Kỳ, như là giữ chức chỉ huy phó hành quân không đoàn không vận 18 từ tháng 2 năm 2008, rồi tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 2 thuộc trung đoàn 505 nhảy dù. Vâng, và đây là một gương mặt cũng rất là sáng giá trong quân đội của Hoa Kỳ. Và trong tuần vừa qua thì nếu mà quý vị cũng thấy rằng có một cái email của Trung tá Julian Trần, thì giờ chúng tôi cũng đã được quen biết với lại Julian Trần, hiện bây giờ đang đóng quân tại Hawaii. Mà cách đây cỡ khoảng 2-3 năm thì Julian Trần, Trung tá Julian Trần đã từng dẫn phái đoàn mà của Việt Nam đi qua ở bên Washington trong cái chuyến mà đi như là đi biểu tình thì phải, thì được đi thăm Pentagon. Vì vậy cho nên là chúng ta thấy rằng các em này, mình gọi là các em các cháu nhưng mà thật tình là cũng đã lớn rồi, cho nên có nhiều vị cũng vẫn khi mà kêu mà đại tá và trung tá thì kêu theo cái chức đó thôi, nhưng mà thật tình ra các em các cháu là con cháu của chúng ta, làm cho chúng ta thật là hãnh diện đó chị Vũ Thanh Thủy.
Và trong số tất cả những hơn 20 vị đại tá gốc Việt đang phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ đó, thì người ta nói có 4 người bây giờ đã có đủ tiêu chuẩn để mà có thể được thăng cấp đó chị Thư Nga. Vâng. Thì hồi nãy ngoại trừ đại tá Nguyễn Minh Hùng là chỉ huy trưởng phân khu Ohio Valley, là lực lượng duyên phòng của Hoa Kỳ đó, là từ năm cách đây 2 năm đã được đề cử để là thăng cấp phó đề đốc rồi tại trong hải quân, thì là chức phó đề đốc tương đương với chức chuẩn tướng của bên quân đội. Nhưng mà cái vì Quốc hội Hoa Kỳ giới hạn cái con số các vị tướng lãnh mà đang tại chức dữ dội lắm, cho nên người ta nói chỉ có khoảng chừng cái con số rất là nhỏ trong số tất cả những người mà được đề cử đó là được thăng cấp mà thôi, chứ không phải là ai đề cử thì cũng được thăng cấp đâu. Cho nên đại tá Hùng mặc dù đã được đề cử từ cách đây 2 năm rồi và mỗi năm lại đều được đề cử trở lại, thì hy vọng trong tương lai thế nào cũng tới. Kế tiếp đó là đại tá Lương Xuân Việt mà chị Thu Nga vừa mới nói tới đó, thì ông cũng được ông cũng đã đủ cái thời hạn 3 năm rồi, và ông vì ông là từng là lữ đường trưởng nhảy dù và tham gia rất nhiều chiến trường đầy nguy hiểm, cho nên cái mức độ mà được cái cơ may mà để được thăng lên tướng thì cũng sẽ có nhiều hy vọng hơn rất là nhiều, bởi vì ông đã từng được coi là một cái người rất là xuất sắc và đã từng được mời giảng dạy ở trong trường mà dành cho các tướng lãnh và viên chức quốc phòng về chiến thuật đó, để mà coi cái cách chỉ huy rất là hiệu quả của ông trong cái thời gian mà phục vụ bên chiến trường Afghanistan. Sau đó là tới đại tá bác sĩ không quân Paul Đoàn, hiện là chỉ huy trưởng của các liên đoàn quân y không quân Viễn Chinh, và ông này sẽ có cơ hội được thăng cấp chuẩn tướng quân y không quân. Và người thứ tư là một người phụ nữ, chị Thu Nga, là hải quân đại tá nha sĩ Trần Ngọc Nhung, đã gia nhập ngành nha khoa hải quân Hoa Kỳ từ năm 89 và hiện nay đang phục vụ ở tại Camp Pendleton ở bên California, thì cũng đã đủ cái tiêu chuẩn để mà có thể chọn đăng thăng cấp phó đề đốc nha sĩ hải quân Hoa Kỳ rồi. 3 năm nữa thì chúng ta sẽ thấy tên của đại tá bác sĩ con trai của chị Thu Nga cũng sẽ nằm trong cái danh sách của những cái người mà đủ tiêu chuẩn này đó chị Thu Nga.
Dạ, cái đó thì chúng ta phải chờ xem. Và chắc chắn rằng 3 năm nữa sẽ có nhiều vị tướng của người của Hoa Kỳ mà là gốc Việt. Thì điều đó là chúng ta sẽ chờ xem, và chắc chắn là như thế rồi. Và trong chương trình này thì trong chương trình mà trong khuôn khổ tình yêu và gia đình thì chúng tôi rất mong muốn là quý vị gọi vào để chia sẻ những cái cảm tưởng, hay là trong gia đình của quý vị có những em nào mà đã gia nhập quân đội Việt Nam của Hoa Kỳ, mà để cho quý vị có thể là chia sẻ cái niềm vui, niềm hãnh diện của quý vị trong chương trình này với số điện thoại là 713-664-8002. Và nếu mà lucky thì được Tổng thống đề cử lên làm Surgeon General, hay là đứng đầu một bộ sẽ được đề cử 3 sao, như là hiện thời bây giờ là Surgeon General, là một người y tá ở trong quân đội đó chị Vũ Thanh Thủy.
Vâng, tức là Bộ trưởng Y tế của Hoa Kỳ đó, phải không chị?
Dạ, vâng. Đúng rồi, dạ. 3 sao đó, vâng.
Và tất cả các cái vị đã từng ở trong quân đội này thì để họ đều nói rằng đó là nguyên cái chuyện mà vào tham gia đây không có nói bất cứ cái điều gì khác. Người ta hồi xưa chúng ta hay nhắc cái câu của Nguyễn Thái Học đó chị, tức là tham gia chính trị đó thì không thành thân thì cũng thành nhân, tức là nếu không đạt được những cái danh vọng, quyền lợi, địa vị đó thì cũng đạt được cái trở nên một con người tốt. Thì tất cả những các vị mà từng tham gia quân đội thì đều cho rằng chính quân đội đã đào tạo nên những cho chính họ trở thành những con người tốt, trước khi mà nói đến những cái vai trò và những cái sự thành công trong cái sự nghiệp của họ. Ngoài ra thì thưa quý khán giả và mời quý khán giả, nếu đặc biệt là các vị phụ huynh mà có con em đang phục vụ trong quân lực Hoa Kỳ đó, mời quý vị cùng gọi vào chia sẻ kinh nghiệm của quý vị, chia sẻ nỗi sợ hãi lo âu của quý vị khi mà thấy con em bị gửi ra các chiến trường đang sôi động ở trên thế giới, hay là chia sẻ cái sự mà chấp thuận dễ dàng không lúc mà hay tin con em mình muốn tham gia quân đội, hay là đã cố gắng ngăn cản con em đừng có tham gia vào quân đội tại vì sợ nguy hiểm đến tính mạng của con em mình. Chúng tôi rất ao ước được nghe những cái điều đó. Trước đây thì đã từng có hội quân nhân Hoa Kỳ mà gốc Việt ở trong quân đội đó chị Thu Nga. Vâng, do một thiếu tá luật sư Chris Phan đó đã cùng tổ chức ra mà tại thành phố Houston này đó, đã được cái sự mà hỗ trợ rất là đắc lực của dược sĩ Diệu Thảo, cũng là cháu của chuẩn tướng Nguyễn Khoa Nam á. Nguyễn Khoa Diệu Thảo đã hỗ trợ và đã rất nhiều lần lên trên làn sóng của Đài Sài Gòn để mà nói chuyện về cái hội này. Nhưng mà sau khi mà anh Chris Phan rời California xong rồi chuyển về làm việc ở tại Washington DC thì dường như là cái hoạt động của hội quân nhân của những người Mỹ gốc Việt đã bớt đi cái phần nào cái sự mà sôi động như trước đây mà chúng ta thường nghe nói tới. Cô không biết là chị Thu Nga có muốn đứng ra tổ chức một hội mà gia đình binh sĩ, yểm trợ binh sĩ cho các quân nhân đang phục vụ trong cái lực Hoa Kỳ không chị Thu Nga?
Dạ vâng, nếu mà ai được làm cái việc đó, đứng ra làm việc đó thì chúng ta sẽ là yểm trợ hết mình. Vâng, và trở lại với những cái câu chuyện của các em hậu duệ thì xin mời quý vị cùng gọi vào để chia sẻ. Nếu mà trong gia đình của quý vị có, không có phải là chị em là cần phải sĩ quan cao cấp, nhưng mà có nhiều hạ sĩ quan cao cấp, tức là bất cứ một em nào đã phục vụ trong quân đội của Hoa Kỳ hiện thời bây giờ thì quý vị có thể gọi vào để chia sẻ. Đúng như vậy chị Thủy, có khi đó khi mà cha mẹ mà thấy mà con gia nhập vào quân đội đó thì sợ lắm, tại vì cứ nghĩ là những cái giống như chiến tranh ở Việt Nam, khi mà đi vào trong quân đội đó thì có thể là một đi không trở lại, hy sinh trên chiến trường, hy sinh cho tổ quốc, nhưng mà phục vụ cho quân lực của Hoa Kỳ thì nó rất là khác biệt, nó khác nhiều lắm. Và ngay cái khi mà chị Thủy cũng như quý vị nhớ khi mà khủng bố đánh vào cái Pentagon đó, ngũ giác đài đó, thì chúng tôi cũng rất lo sợ, và vợ của cháu Đỗ Văn Nhẫn cũng rất là lo sợ. Nhưng mà cái chuyện đó rồi nó cũng qua đi, và sau đó thì khi mà gửi đi cháu đi qua bên những cái nước khác thì không có còn gì là thấy sợ hãi nữa. Vì vậy cho nên là mà người ta cũng nói rằng sống chết là có số, chứ không phải đi vào trong quân đội là chết. Thành ra nếu mà quý vị có những cái kinh nghiệm mà quý vị có thể chia sẻ thì quý vị có thể liên lạc với chúng tôi trong chương trình này với số điện thoại là 713-664-8002.
Vâng, thưa quý thính giả, mời quý thính giả gọi vào 713-664-8002 để mà chia sẻ những cái kinh nghiệm của quý vị khi mà con em thông báo cho biết là muốn gia nhập quân đội Hoa Kỳ, hay là đặc biệt là những người vợ của các cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa đã có những cái mối sợ hãi lo lắng như thế nào khi mà chồng đang tham gia ở ngoài mặt trận. Rồi sau đó thì lại cái kết thúc của nước Việt mình nó bi thảm quá chị, thành ra làm cho đâm ra mình sợ hãi chiến tranh. Nhưng mà nước quốc gia nào thì cũng cần có quân đội, và quân đội ở tại Hoa Kỳ thì được coi như là đây là quân đội hùng mạnh nhất thế giới. Khi mà con em chúng ta được may mắn ở tại nước Mỹ này, cho nên cái việc gia nhập quân đội là một cái điều sẽ đem lại rất nhiều lợi ích cho con em mình. Nhưng mà chị Thu Nga, hồi nãy chị Thu Nga nhắc đến cái chuyện mà những cái tiêu chuẩn để mà thăng cấp lên cấp tướng đó, thì thật ra khó vô cùng. Chỉ có 3% các đại tá sẽ được thăng cấp tướng thôi, chị Thu Nga. Tức là đề cử 100 người thì họ chỉ lấy có 3 người thôi. Và trong khi những cái cấp bậc ở cấp dưới đó thì tương đối dễ dàng hơn. Thí dụ như là sau 18 tháng mà mang cấp thiếu úy thì 100% sẽ được tăng cấp trung úy sau 18 tháng. Rồi thì từ trung úy lên đại úy thì chỉ cần 2 năm là được lên đại úy. Từ đại úy lên thiếu tá thì khoảng 80% sẽ được tăng cấp lên sau 3 năm. Từ trung tá lên từ thiếu tá lên trung tá thì 70% cũng sau 3 năm sẽ được thăng cấp. Rồi từ trung tá lên đại tá thì tụt xuống còn có 50% thôi. Nhưng mà từ đại tá mà lên tướng thì chỉ còn có 3%. Cho nên chúng ta cũng phải may mắn lắm thì mới sẽ có một vị tướng người Việt, gốc người Việt Nam. Nhưng mà dù là ở cấp bậc nào cũng vậy, đúng như chị Thu Nga nói hôm nay trong ngày quân lực của Việt Nam Cộng Hòa, thì thật ra chính những chiến sĩ vô danh, những người binh sĩ mà chiến đấu ngoài mặt trận mà không ai biết tới, lại không có ở trong những vai trò chỉ huy, không được quyền lợi, không được có danh vọng, không được địa vị, không có cái sự ổn định trong cái cuộc sống, thế mà vẫn xả thân lăn mình ra chiến đấu ngoài mặt trận, đó là những người anh hùng thật sự. Mà chúng ta vẫn gọi là các anh hùng vô danh, cái bài chiến sĩ vô danh mỗi lần nghe tới thì bao giờ cũng cảm thấy cảm động hết sức, là chị Thu Nga.
Dạ vâng, đúng như vậy. Và người ta nói rằng là cái khi mà một cái người tướng mà lên á thì biết bao nhiêu là người đã hy sinh, mà vì vậy cho nên là khi mà những cái chiến sĩ, những người mà chiến sĩ vô danh đó làm cho chúng ta rất là cảm phục. Vì không phải người nào cũng được đi vào ở trong sử sách hết. Và cũng giống như là bây giờ ở trong những bài báo có nói về Đặng Bảo Minh là hạ sĩ nhất, chuyên viên vũ khí và chuyên lắp ráp bom, hỏa tiễn cũng như là súng cho phi cơ chiến đấu F-18 của Hải quân Hoa Kỳ. Và em qua Mỹ được 5 năm thì em quyết định là vô lính. Tại thứ nhất là vì Hải quân Mỹ cho em một số tiền đi học sau khi em ra lính. Thứ hai là em muốn cống hiến một cái gì đó cho đất nước Mỹ. Vì vậy cho nên có rất là nhiều hạ sĩ quan cũng như binh lính, và giống như chúng ta đã nói là nhất tướng công thành thì vạn cốt khô. Khi mà được có một người lên làm tướng thì biết bao nhiêu chiến sĩ đã hy sinh. Vì vậy cho nên khi mà chúng ta nói về quân lực Việt Nam Cộng Hòa hay là quân lực của Hoa Kỳ thì chúng ta vinh danh hết tất cả những người đó, từ binh lính cho tới sĩ quan và những tướng cao cấp. Vì vậy cho nên là trong chương trình này chúng tôi rất muốn quý vị gọi vào. Và không phải chỉ có bậc cha mẹ không, mà các thế hệ trẻ cũng có chồng đang phục vụ ở trong quân đội của Hoa Kỳ. Thì các em nghĩ như thế nào, các cháu nghĩ như thế nào, các chị nghĩ như thế nào khi mà có ông chồng của mình đang phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ, thì có cái điều gì làm cho xao xuyến, làm cho lo lắng hay không? Thì chúng tôi cũng muốn nghe những ý kiến này.
7436648002, chúng tôi xin được mời vị thính giả đầu tiên của chương trình hôm nay ạ.
Con chào hai cô khỏe không?
Vâng, chào, xin cho biết tên được không?
Con chúc mừng cô Thu Nga là có người con là như vậy.
Cảm ơn cháu. Cháu tên gì?
Vâng, cháu.
Dạ, cháu tên là Angel.
Angel. Cảm ơn Angel. Vâng.
Tại ông xã của cháu hồi xưa cũng đi lính bên đây á cô.
Ông xã Angel đi lính bên này ở bên chủng nào vậy?
Ông xã con đi năm 83, nhưng mà ông xã là lính không quân.
Lính không quân.
Dạ, ông xã đi bên Lê Huy á cô. Hồi xưa ông xã đi bên Lê Huy á.
Đi bên Lê Huy, tức là không quân nhưng mà không quân của Hải quân đó phải không?
Dạ, vâng. Lái máy bay
của Hải quân Hoa Kỳ, vâng. Angel, trong cái thời gian mà ông xã đi lính như vậy, Angel... mà dù là đi lính ở bên Mỹ thì tương đối cũng đỡ lo hơn là cuộc chiến ở Việt Nam đó, nhưng mà chắc Angel có sợ không, có hồi hộp không?
Con nghe ông xã con chia sẻ cô Thu Nga. Thì vô đó mình được đi học á. Mình được đi học, mình được có quyền lợi này kia. Nhưng mà không có phải, thí dụ người đó muốn lái máy bay là lái máy bay, hay là người đó muốn làm như con của cô là làm. Người vô đó học, người ta phải nhắm theo cái khả năng của mình á. Nếu, dạ. Thí dụ như con của cô Nga, cô Thu Nga học theo cái đó là tại vì người ta biết là mộ á, như vậy thích á. Thích như hợp với là khả năng của anh có đó. Có về cái ngành đó thì đi về cái ngành đó. Ai có cái ngành nào thì đi về cái ngành ấy cô.
Vâng, con của cô Thu Nga thì là bác sĩ. Vâng, bác sĩ quân y.
Nhưng mà tại vì anh có cái ngành đó đó, anh hộ. Anh bộ cô hiểu không?
Enjoy, nhưng mà trong cái thời gian mà ông xã đi lính thì ở nhà có lo sợ không?
Dạ hồi đó ông xã đi là chưa cưới con.
Dạ. Sau khi mà giải ngũ rồi mới dạ. Lấy vợ.
Ông xã còn độc thân. Nhưng mà bây giờ con nói thiệt cô hả? Cô muốn sự an toàn cho con của cô á, thì trước khi những người mà đi lính đó cô. Thì thường thường có người nhà ở nhà lúc nào cũng lời cầu nguyện. Đúng. Gửi đến người nhà của con của cô. Là nơi chiến trường là người ta biết là có, người ta được an toàn là biết được có một người đang cầu nguyện, nguyện cho ở nhà đó. Tại hồi đó ông xã cháu đi lính thì có ba mẹ nuôi Mỹ á, luôn luôn là cầu nguyện cho ông xã nơi chiến trường.
Và cái điều lúc, đó rất là quan trọng.
Dạ. Lúc mà ông xã đi bên Na Uy á, cô biết không, thẻ bơm á, lúc đó thẻ bơm á. Rồi xong ở bên Na Uy nó bắn lại quả tiễn chiếc máy bay của ông xã đó. Nhưng mà ông xã tránh được đường bay của địch đó.
Thành ra may
quá. Nên ông xã được an toàn.
Vâng, cảm ơn ý kiến của Angel rất là nhiều. Thật ra tất cả vâng. Các binh sĩ đều rất là cần cái lời cầu nguyện không phải của gia đình mà của tất cả chúng ta nữa. Phải không anh?
Con bây giờ con cũng có em rể người Mỹ cũng đi lính nữa. Đi lính bên Iraq ha.
Vâng.
Thành hiện giờ cũng đang cầu nguyện cho chồng của cô em.
Vâng. Vâng.
Đó là hãnh diện của cộng đồng của mình như là hãnh diện chung cho family của cô Nga.
Cảm ơn anh
con
nhiều.
Con sẽ nhớ là con luôn luôn cầu nguyện cho người con của cô Nga.
Cảm ơn anh.
Vâng, cảm ơn Angel rất là nhiều. Và chị Thu Nga, chắc không phải chỉ có gia đình mới cầu nguyện cho những người này mà tất cả chúng ta vẫn cứ nên giữ cái thói quen mà mình nguyện cầu nguyện cho các chiến sĩ ngoài mặt trận từ ngày xưa ở quê nhà chị Thu Nga. Sang đây chúng ta vẫn tiếp tục cầu nguyện, tại vì đang sống ở xứ sở này thì cũng vẫn cần cầu nguyện cho những người chiến sĩ đang bảo vệ tổ quốc. Và đặc biệt cho các chiến sĩ mà gốc người Việt Nam đang phục vụ trong quân lực nữa. Có lẽ đài phát thanh của chúng ta cũng nên mở đầu mỗi buổi sáng bằng những cái nhớ đến những người chiến sĩ như thế này để nhắc nhở người ở trong hậu phương á, luôn luôn nhớ đến những người mà đang xả thân ở ngoài chiến trường.
Dạ vâng, đúng rồi. Và ngày quân lực thì chúng ta một lần nữa là vinh danh các chiến sĩ trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Bây giờ thì các anh, các chú cũng bây giờ cũng đã già rồi. Mắt thì mờ, tay thì chậm, tóc thì đã bạc rồi, nhưng mà đã qua một thời kỳ oai hùng, chiến đấu để giữ gìn bờ cõi cho chúng ta được thanh bình ở trong nơi thành phố. Và cũng vì họ chiến đấu anh dũng như vậy cho nên là những người mới có cơ hội lên tàu để ra được bến bờ tự do thì không thể nào mà chúng ta có thể quên ơn những người đó hết. Và trở lại với những người mà gốc Việt trong quân lực Hoa Kỳ, thì tôi nghe thấy có một cái trường hợp cũng khá đặc biệt, đó là Trung tá Lục Quân Phạm Phan Lan, mà phu nhân của chị là một cựu thiếu tá của Hải quân Việt Nam Cộng Hòa. Và khi mà qua đến đây rồi đó thì chị cái thời gian mà đến Mỹ rất là vất vả. Nhưng mà sau đó thì chị đậu hai bằng cử nhân, và trong đó có bằng Nutrition and Dietetics là dinh dưỡng học. Và muốn làm việc trong ngành này thì là lúc đầu rồi sau đó lần lần thì chị mới là đi vào lính. Và cuối cùng thì chị là nữ trung tá quân lực Hoa Kỳ gốc Việt đầu tiên đó chị Thủy.
Vâng, rất là hay. Xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ, chúng tôi đang nghe đây. Vâng, chắc chúng tôi phải xin đổi đường dây khác. Vâng, chắc quý vị để speakerphone xong rồi bỏ đi, chúng tôi phải xin lỗi chuyển qua đường dây khác. Xin mời vị thính giả kế tiếp ạ.
Hello, dạ xin hỏi. Tôi có thằng con nó chưa có bằng lớp 12 mà bây giờ muốn đi lính có được không vậy cô?
Xin bà cho biết quý danh ạ.
Dạ tôi tên Thủy.
Vâng ạ, chào bà Thủy. À, vâng, chúng tôi thì không phải là những người ở trang không thông thạo về cái vấn đề tuyển mộ ở trong quân đội. Tuy nhiên đó, theo như hồi nãy chị Phương Nga có nói đến trường hợp mà hạ sĩ Nhất Lê Tuyết Nhi đó, bà Thủy ơi, mới 17 tuổi đã đi lính được rồi đó, đã được nhận vào trong lính rồi. Thành ra không biết rằng đối với những quý vị mà có kinh nghiệm về cái điều này thì và cái câu trả lời này chúng tôi sẽ xin trở lại một lát nữa ngay sau khi này để phải lên trên internet search chúng ta vừa tìm ra tại nãy giờ chỉ lo tìm tài liệu của những người mà gốc Việt để có thể gửi chia sẻ cái niềm vui niềm hãnh diện đến với quý thính giả trong ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa ngày hôm nay. Và đây là cái thế hệ hậu duệ của những chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa, đại đa số đều là có cha phục vụ trong quân đội, chính vì vậy họ mới nuôi dưỡng cái lý tưởng cho tới bây giờ. Bà Thủy nha, nhưng mà bà Thủy có khi mà nghe con muốn đi lính bà Thủy có sợ không?
No, dạ thưa không.
Lại tốt quá, một người mẹ can đảm.
Vâng. Dạ, mỗi người có một số, chưa chết ở nhà cũng chết.
Vâng, thành ra bà Thủy cũng muốn khuyến khích con mình đi lính, phải không bà?
Dạ, vâng. Nó cũng muốn mà không biết cách thức thôi.
Ồ, vâng, có rất nhiều, thường thường ở trong high school đó, trước khi mà các em ra trường đó hay có những cái đoàn tuyển mộ đó trong quân đội á. Hoa Kỳ đó họ hay đến thăm các trường đó, thành ra bà nhớ nói cả em hỏi cố vấn ở trong trường đó về vâng, về những cái chương trình này nha bà. Vâng, cảm ơn bà nhiều. Vâng, rất rất là cảm phục cái sự mà hỗ trợ của một người mẹ cho con em mình tham gia quân đội. Chị Thu Nga biết không, chúng tôi thì có toàn con gái thôi, nhưng mà cũng vẫn nhắc con gái là nếu mà các con có muốn vào quân đội đó thì cha mẹ không có cản đâu, mình cũng không có dám xúi con, tại vì tự nhiên thì cái chiến tranh cũng làm cho bậc phụ huynh sợ hãi, phải không chị Thu Nga?
Dạ, nhưng vâng,
mà
đúng
nếu con
vậy.
Em
thì
mình thành ra phải là cái sự
thôi.
Mà dạ. Mà phải để cho con em mình tự chọn. Nhưng mà khi tự chọn thì mình sẵn sàng hỗ trợ.
Dạ vâng, đúng rồi. Và có nhiều gia đình thì thấy rằng nếu mà con em không có chịu học hành hoặc là vì cái vấn đề gì đó sao nhãn việc học thì họ cũng muốn là các con em này gia nhập vào trong quân đội của Hoa Kỳ, tại vì trong đó là kỷ luật rất là nghiêm khắc. Nhưng mà khi mà đã tốt nghiệp rồi, học xong một những cái khóa huấn luyện rồi thì ra đời các em, các cháu này trở thành một con người khác hoàn toàn. Nghĩa là có kỷ luật, biết lễ phép và cái điều tiên quyết đó là yêu chuộng cái xứ sở của mình, tổ quốc của mình và phục vụ cho lý tưởng tự do dân tộc. Và cái chuyện mà đi gia nhập quân đội của Hoa Kỳ đó thì tôi Nga thấy rằng ở trong những cái mall hoặc là có những cái nơi mà người ta tuyển mộ quân nhân, nhưng mà giống như chị Thủy nói, muốn đi như vậy thì hỏi counselor của trường thì thế nào cũng sẽ được có những cái câu trả lời chính xác hơn chúng ta.
Vâng, tất cả các trường thì đều có những cái chương trình như vậy. Vâng, và bây giờ chúng ta xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ vâng, xin mời ạ. Vâng, xin mời vị thính giả đang ở trên đường dây lên tiếng. Chúng tôi nghe tiếng ho, thành ra lại bắt buộc phải đổi đường dây khác mất thôi. Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp ạ. Hello. Vâng, chúng tôi không biết mà bữa nay sao mà quý thính giả cứ gọi vào để trên đường dây xong rồi sau đó thì lên tiếng mời quý vị lại không lên tiếng. 713-664-8002, chúng tôi xin cáo lỗi với những quý vị mà chúng tôi đã cúp mất đường dây, thì mời quý vị gọi lại. Và 713-664-8002, chị Thu Nga ơi, không biết là trong cái hôm vừa rồi khi mà chị tham dự mà lễ gắn lon đại tá cho trung tá Đỗ Văn Nhẫn đó, thì cái điều gì làm cho chị cảm động nhất trong vai trò của một người mẹ hả chị Thu Nga?
Dạ vâng, ở trong vai trò của một người mẹ cảm động nhất đó là cái việc mà gắn lon cho cháu, tức là trong quân đội Hoa Kỳ, không biết là trong quân đội Việt Nam thì Thu Nga không có thấy, không có nghe cái chuyện đó. Nhưng mà quân đội của Hoa Kỳ đó thì cái người gắn lon là người mẹ và người vợ. Vì vậy cho nên là trước đây khi mà cháu ra trường mà đại úy đó thì Thu Nga cũng có gắn lon và người vợ gắn lon. Nhưng bây giờ tới đại tá đó thì Thu Nga cũng được là escort bởi một đại tá của Hoa Kỳ. Và lên đó thì mình cầm một cái lon và vợ một cái lon và gắn lên trên vai. Thì Thu Nga cảm động quá. Vợ của Đỗ Văn Nhẫn là cháu Kimberly thì cháu gắn rất là nhanh. Cháu gắn nhanh lắm, còn Thu Nga thì cứ lay hoay mãi mà gắn không xong.
Chắc có tập ở nhà rồi chị.
Vâng, cháu Kim nói rằng là tại vì cháu đã có kinh nghiệm gắn tới mấy lần rồi. Còn mình thì gắn từ lúc mà đại úy tới giờ.
Dễ thương quá, cứ mỗi lần mà gắn lon như vậy là để cho gia đình, cho người thân
gắn
là chị.
Dạ. Dạ, à. Cái áo jacket ở ngoài đó thì là vợ và mẹ gắn, thì một thì người ta escort mình lên đứng hai bên rồi gắn lon. Còn cái áo trong này thì sau đó cái áo jacket được cởi ra thì lại hãy cho các cháu trong tức là con của Đỗ Văn Nhẫn với lại Kim đó gắn lon ở trong cái áo sơ mi. Thành ra cái việc đó nó diễn ra thật là cảm động và rất là emotional. Dạ.
Vậy trời ơi, vậy bà mẹ Thu Nga có vừa gắn vừa chảy nước mắt không?
Dạ vâng, run quá cho nên
nhưng mà không có cho cha, không có cho cha gắn sao chị như
không,
vậy đâu có phê.
Mẹ và vợ thôi, mẹ
trời
và vợ
ơi, tại
đó.
Vì chính nhờ cái gương phục vụ trong quân đội của cha là anh Đỗ Văn Hạnh mà con trai mới và gia nhập quân đội như vậy mà lại không cho cha được hưởng cái vinh dự đó nhỉ?
Nhưng mà chắc là truyền thống của Mỹ là nói như thế, là mẹ và vợ gắn.
Vâng, cảm ơn chị Thu Nga rất là nhiều với cái chia sẻ này. Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Vâng, chúng tôi xin mời ạ.
Hello.
Vâng ạ,
hello.
Xin mời.
Tôi tên Toàn đây ạ.
Dạ vâng ạ, chào ông Toàn
ạ.
Hồi xưa tôi cũng phục vụ ở sư đoàn 111 nghỉ hưu Hoa Kỳ đấy.
Dạ.
Tôi là trường sĩ của trong sư đoàn. Ở lữ đoàn 3 mà đại tá Việt Nam mình như Việt Nam như chỉ huy đấy. Tôi là sư đoàn 111. Thì mà nếu mà cái chị nào mà mới có con mà muốn học, muốn đi quân đội đấy thì vô gia nhập cái gọi là AOTC ở trong trường high school đấy. Họ có cái chương trình tuyển bộ học sinh đi lính này gọi là AOTC. Thì nói chị đó muốn thì hỏi can sở ở nhà trường nó cho biết cái đó.
Dạ vâng, cảm ơn ông.
Được.
Dạ.
Vâng ạ, cảm ơn ông ạ. Đây là Dương Phục, chúng tôi tạm thay thế Vũ Thanh Thủy. Có việc khẩn cấp phải chạy ra khỏi phòng vi âm. Vâng, cảm ơn ông rất là nhiều ạ.
Vâng ạ.
Vâng, xin chào ông. Vâng, và nhân tiện này thì trước khi mời quý thính giả trên đường dây kế tiếp thì cũng xin chúc mừng ké chị Thu Nga được gắn lon cho ông đại tá của chúng tôi. Vâng, đây cũng là một trong những cái rất là hay của quân đội Mỹ. Thường thường đối với quân đội Việt Nam thì không có cái chuyện này mà là do cấp chỉ huy của cái người đó gắn lon, chứ không phải là vợ và mẹ. Thì đây cũng là một cái truyền thống rất hay của quân đội Mỹ. Nhưng mà chúng tôi hơi ghen đó chị Thu Nga, đáng lẽ phải để ông bố cũng được gắn mới phải chứ. Phải không
dạ,
ạ?
Vâng, đúng. Theo nguyên tắc là đúng như vậy, tại vì ông bố là người mà đã làm cho con mình, mà motivate con mình để mà đi lính, nhưng mà chỉ có mẹ với vợ. Nhưng mà trước khi mà gắn lon cho mẹ và vợ gắn lon đó, thì cái người mà cấp chỉ huy của người sĩ quan đó, announce trước khi mà đưa cái lon cho mẹ và vợ, chứ không phải là tự nhiên là mẹ với vợ lên gắn lon. Tức là cũng có cái sự chứng kiến của cấp chỉ huy, xong rồi họ mới đưa cái lon cho mình mới gắn lên trên vai. Mà thành ra bởi vậy cho nên là chắc là nếu mà mấy ông bố thì chắc mấy ông bố cũng ganh tị lắm. Tôi ngài chỉ nói đùa thôi, cho mấy ông bố mà thấy mà vợ của mình với con dâu của mình gắn lon thì chắc là cảm động cũng rưng rưng chứ không có ganh tị.
Cảm ơn chị Thu Nga, nhưng mà chúng tôi vẫn ganh như thường.
Đáng
lẽ để phải ông bố Đà Lạt thì ông gắn lon cho ông con quân đội Mỹ, tại vì Đà Lạt đó thì ngon lành hơn quân đội Mỹ chị ạ.
Nhưng mà chị Thu Nga biết rằng chính vì anh Dương Phục nghe thấy rằng chỉ có bà mẹ để gắn lon mà ông bố không được gắn lon, thành ra nhất định vào để mà phải lên tiếng mà phàn nàn một chút xíu, phải phần nào đó thay đổi. Nhưng mà thưa quý thính giả, thật ra là chúng tôi cũng muốn tìm một số những cái quyền lợi mà trong cái việc mà vào gia nhập quân đội, để trả phần nào gián tiếp trả lời cái câu hỏi của bà Thủy hồi nãy đó, là mà một vị thính giả vừa rồi ông Toàn cũng đã có trả lời rồi, rất là cảm ơn ông cũng đã nhắc đến điều đó. Nhưng mà thật ra đó, có rất nhiều ngoài cái chuyện mà gìn giữ tập luyện cho con em mình nên một cái con người có cái kỷ luật mà vững chắc, có cái lý tưởng cao xa hơn là cái sự ích kỷ cá nhân của mình, để mà lo đến nghĩ đến cái chuyện mà phục vụ Tổ quốc, mà lại còn có vươn lên được rất nhiều trong tương lai. Bởi vì có rất nhiều người trẻ đó muốn được học cao hơn, xa hơn là cái bậc trung học, nhưng mà gia đình nhiều khi không có hoàn cảnh, không có điều kiện để có thể lo cái học cho con em mình. Nhưng mà sau khi vào trong quân đội đó, thì có thể vào trong quân đội để mà xin chọn học những cái ngành ngay. Nếu mà họ thấy có khả năng hữu ích thì họ sẽ sẵn sàng, quân đội sẽ đầu tư cho tất cả những người trẻ này để mà trở thành những cái người mà hữu ích cho xã hội. Ở trong quân đội có tới 200 loại công việc khác nhau, và quân nhân nào cũng có quyền chọn lựa nghề nghiệp nào mà mình muốn, trong bất cứ ngành nghề nào. Ngoài ra đó thì sẽ được hưởng nhiều cái quyền lợi lâu dài của quân đội, từ bảo hiểm y tế cho đến nhà cửa, không chỉ cho cá nhân mà cả cho gia đình người này, mà không phải chỉ trong lúc tại ngũ mà còn có thể được hưởng sau khi đã giải ngũ nữa. Thường thường khi mà gia nhập quân đội, cái lợi tức ghi danh gia nhập đó, có những cái lúc đó chị Thu Nga, như là cái hồi mà trận chiến Iraq và Afghanistan bùng ra đó, là rất cần những người tuyển mộ, những người nhập ngũ, các tân binh, cho nên cái lợi tức mà tiền nong mà ghi danh gia nhập lên tới 40.000 Mỹ Kim đó. Cho nên cái thời gian đó, cái con cần tăng quân số để mà gửi ra các chiến trường. Thì cái lợi tức lên rất cao, và học bổng có thể lên tới 72.900 Mỹ Kim để mà học đại học, và được trả tiền nợ đi học. Trong lúc đi học mà nếu mà con em chúng ta mà cần phải có nợ trả tiền nợ thì có thể được giúp, và được quân đội giúp trả tiền nợ lên tới 65.000 Mỹ Kim. Đó là chưa kể đến cái chuyện là sẽ có cái cơ hội mà đi khắp nơi trên nước Mỹ và toàn thế giới, nhất là bên trong bên binh chủng hải quân, chị Thu Nga.
Dạ vâng, và hồi nãy một vị thính giả cũng có đóng góp là đi gia nhập vào ROTC. ROTC là một cái chương trình mà coi như là huấn luyện bán quân sự mà thôi. Khi cần thì là các em sẽ có thể là phải đi ra một cái chiến trường nào đó. Và ROTC coi như là nếu mà gia nhập vào thì coi như là lấy học bổng của ROTC. Mà không biết dịch ra thiếu sinh quân thì nó có trúng hay không thì chúng ta không biết. Nhưng mà sau khi mà trả nợ 4 năm, hình như là 4 năm rồi thì phải, thì có quyền ở lại trong quân đội hoặc là có quyền đi ra. Tại vì con của Thu Nga thì cũng có hai đứa trước đây khi mà còn đi học thì cũng gia nhập ROTC. Nhưng một cháu sau khi xong rồi, trả nợ xong rồi, đi một thời gian rồi thì cháu ra khỏi quân đội. Đó là cháu thứ hai ở trong không quân. Nhưng mà cháu Đỗ Văn Nhẫn thì vẫn tiếp tục ở lại, và cho tới ngày hôm nay thì mới được thăng cấp đại tá. Nhưng mà cũng có cái chương trình mà chỉ gia nhập vào quân đội không, nhưng mà không phải đi qua OTC. Hai chương trình đó hoàn toàn khác nhau.
Và rất rất nhiều người Mỹ, người Mỹ bản xứ đó, họ thông thạo với chương trình ROTC, thành ra họ tham gia vào chương trình này rất là nhiều.
Vâng.
Trong cái lúc mà bình thường không có cần đến quân đội đó, họ vẫn được hưởng hết mọi quyền lợi, họ được huấn luyện, mà đến khi cần một cái là họ có thể trở lại quân đội và thật ra ngay chiến trường, không có mất cái thời gian huấn luyện nữa. Thành ra đây cũng là một cái chương trình rất là hữu ích. Xin được mời, vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ vâng ạ, chúng ta nghe đây.
Dạ, xin chào chị Vũ Thanh Thủy và chị Thu Nga.
Dạ, xin chào chị.
Chào chị ạ.
Dạ. Đây là Úc Trần.
Dạ, vâng, chào chị Úc Trần.
Dạ, được xem TV, nhìn thấy hình ảnh của chị Thu Nga mặc chiếc áo dài màu vàng, đứng mà gắn lon cho đại tá Nhẫn Đỗ. Mình cũng dâng lên một cái niềm tự hào và sự kiêu hãnh của người Việt chúng ta. Xin mượn làn sóng này để chia sẻ cái niềm vui và sự tự hào của cộng đồng người Việt chúng ta. Xin chúc cho con trai của chị Nga tiến mãi trên đường công danh. Và dù rằng cái ngày Father Day đã qua rồi, nhưng cũng mượn làn sóng này để xin chúc Father Day đến anh Hạnh Đỗ, một người cha tuyệt vời, trên cả tuyệt vời. Nhờ sự huấn luyện dạy dỗ của gia đình mà thiếu tá Nhẫn đã có được một cái tương lai rực rỡ như thế. Cầu mong sao cho người Việt chúng ta luôn luôn được thành công và có những cái gương sáng như thế đó. Dạ, xin được thành thật chia sẻ với gia đình chị Thu Nga, và cũng xin chúc cho tất cả người Việt chúng ta luôn luôn được có những cái rực rỡ sáng láng và niềm kiêu hãnh đó.
Cảm ơn chị rất là nhiều, và sẽ gửi lời chuyển lời tới ông xã của Thu Nga là ông Đỗ Văn Hạnh. Thì chắc là ông cũng đang nghe và ông cũng hãnh diện lắm, mặc dù ông không có được gắn lon, nhưng mà ông cũng rất là vui. Xin cảm ơn chị một lần nữa.
Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Alo, dạ thưa tôi đây ạ.
Dạ vâng ạ, xin ông chị biết cái danh ạ.
Vâng, tôi là Đặng Nhân Khang, tôi chào anh Dương Phục, chị Vũ Thanh Thủy và chị Thu Nga.
Chào ông Khang ạ.
Tiểu Hải quân Việt Nam, và tôi có con đang phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ là Hải quân, thưa chị.
Vâng ạ, vâng. Hiện nay đang phục vụ ở đâu vậy thưa ông Khang?
Thưa tôi, con thứ tư của tôi là cháu là John Bôn Đặng, là cháu đang phục vụ ở tại căn cứ Norfolk.
Vâng.
Hiện nay thì cháu là đại úy và cháu mới được sửa soạn tân thăng là thiếu tá. Thì thưa quý vị, là chúng tôi cháu nó đã đi 4 năm ở tại đại lục hạm đội ở Italy, Âu Châu. Sau khi năm 2011 thì bây giờ Tổng thống Obama lại cử cháu vào, tức là cháu được làm cái hàng không mẫu hàm, tức là cái air carry của Tổng thống Eisenhower. Thì bây giờ tôi cũng rất lo, nhưng mà cháu lại phải bắt đầu đi vừa tuần rồi. Cháu đi ở trong tình trạng tôi chỉ nói vắn tắt là Libya và Trung Đông đang bị nổi sóng, cho nên hạm đội của cháu và hàng không mẫu hàm Eisenhower sẽ đã đi ra đó. Nhưng mà tôi không được nói địa điểm và cái quân đội của Hoa Kỳ.
Vâng, xin được chung vui, xin được chúc mừng gia đình ông. Vâng, nhà cháu rất là tinh thần thiếu tá, phải không ạ?
Thì cháu năm nay 37 tuổi, tức là con của tôi là Đặng Nhân Khang, tôi là cựu sĩ quan hải quân và bây giờ tôi đương kim câu lạc bộ Hoa Biển. Thì tôi cũng đi, cháu đi 4 năm, tôi rất lo lắng, rất là cũng thấy, nhưng mà không, quân đội Hoa Kỳ không được tiết lộ là trong cái thời gian cháu đi, không được gửi email, không được tin tức, chỉ khi nào cháu về và không được hỏi tại địa điểm ở đâu cả. Tôi rất lo, nhưng mà tuy nhiên thì cũng tin tưởng rằng quân đội Hoa Kỳ rất là hùng mạnh. Thì cháu nó về bình an, cháu sẽ đi 9 tháng mới về, dạ thưa quý vị.
Vâng, thưa ông Khang, ông cũng đã từng là tham gia chiến trường ở tại Việt Nam rồi, thành ra bây giờ chắc cũng hiểu rõ cái tình cảnh ở chiến trường, đâm ra lo cho con cái cũng là cái chuyện bình thường, nhưng mà ở bên này thì chắc là với quân đội Hoa Kỳ thì chắc là được cái sự yểm trợ mạnh mẽ và vững chãi hơn là ngày xưa chúng ta hơn nhiều, phải không thưa ông?
Vâng, tôi cũng xin bổ túc là tôi cũng mừng chị Thu Nga, con tôi cũng hải quân chị Thu Nga, nhưng mà tôi xin bổ túc là để cho quý vị rằng là tôi cũng không có dám nói gì, nhưng mà tôi xin bổ túc là chúng tôi là quân đội và đây cháu nó là hiện dịch, cho nên rằng khi vào hải quân thì thưa chị là hiện dịch của Hoa Kỳ là đúng như thế này: năm đầu là cháu là thiếu úy, năm thứ hai là trung úy, năm thứ ba là đại úy, còn nếu 4 năm sau thì mới được thăng cấp thiếu tá hoặc là có chiến công, đó là các sĩ quan hiện dịch. Còn những các quý vị mà thí dụ như bác sĩ, kỹ sư hay là gì thì vào đó thì họ trả theo tương đương của cái cấp bậc đó, thì có thể lên thiếu tá, trung tá, đại tá, là lên tùy theo cái như là chị Thu Nga và chị Thanh Thủy đã nói. Còn nếu mà sĩ quan hiện dịch của Hoa Kỳ thì nó là như vậy: năm thứ nhất, năm thứ hai, thứ ba thì lên đại úy, năm thứ tư thì 4 năm sau mới được lên thiếu tá hoặc có chiến công. Đó là tôi xin bổ túc để nếu cộng đồng Việt Nam có ai có con muốn vào Hoa Kỳ thì sẽ được biết đó. Dạ thưa, rất cảm ơn anh Dương Phục, chị Vũ Thanh Thủy, chị Thu Nga, và tôi cũng không có cầu mong gì, tức là quân lực Việt Nam Cộng Hòa mình vững mạnh. Các cựu quân nhân của chúng tôi đã tổ chức ngày 19 tháng 6 và bây giờ con em chúng ta đã nối tiếp rất là cho những dằng danh cho con cháu của mình. Và cảm ơn quý đài đã có những cái ngày vinh danh và nói về các cái hậu duệ của mình. Tôi rất cảm ơn quý đài và các anh chị.
Dạ vâng, xin cảm ơn ông Khang nhiều ạ.
Chúc mừng ông ạ. Dạ vâng.
Vâng, xin chúc mừng ông và chúc mừng gia đình ông đã có được cái niềm vinh dự này, cũng là cái niềm vinh dự chung cho cộng đồng người Việt chúng ta ở đây. Chị Thu Nga ơi, tục ngữ Việt Nam mình có cái câu con hưng cha là nhà có phúc. Bây giờ cái thế hệ hậu duệ đó của các chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa đó, mà nếu tham gia vào quân đội đó thì đều chắc chắn đều hơn cha hết, tại vì cái con đường binh nghiệp của cha đã bị ngừng lại vào năm 75 hả chị, trong khi con đường binh nghiệp của thế hệ hậu duệ thì sẽ còn tiến mãi. Thành ra cái điều này sẽ là cái chuyện mà phúc đức không phải chỉ cho từng gia đình, mà hy vọng cho cả dân tộc Việt Nam và đất nước Việt Nam sau này nữa hả chị Thu Nga ha.
Vâng,
khi mà không còn chế độ cộng sản thì bây giờ
hết giờ rồi. Và tiếp theo lời của chị Vũ Thanh Thủy thì đúng như vậy, con đường binh nghiệp của các ông thì cũng bị gián đoạn khi mà miền Nam bị bức tử vào năm 1975. Vì vậy cho nên khi mà nói về trung tá, đại tá thì chúng ta cứ tưởng tượng rằng hậu duệ của chúng ta rất là lớn, nhưng mà thực tình thì các em cũng nhỏ thôi, cũng còn trẻ lắm. Và nói về cái con đường binh nghiệp thì chúng tôi cũng thấy cả có cái vị mà tuyên úy linh mục trung tá nữa, đó là Đặng Văn Chiến. Thì chúng ta thấy rằng các em, các cháu của chúng ta đã đi vào ở trong một quân đội của Hoa Kỳ và đủ hết các ngành nghề, các quân binh chủng, và điều này rất là hãnh diện. Và một lần nữa thì chúng tôi cảm ơn quý vị cũng đã tham gia trong chương trình Tình Yêu và Gia Đình trong khuôn khổ này. Thì chắc chắn chúng ta không có nói nhiều được hết tất cả những cái cảm nghĩ, những cái về cái đề tài này, nhưng mà quý vị cũng đã chia sẻ rất là nhiều và chúng tôi cảm ơn, và hẹn gặp lại với quý vị trong chương trình kỳ tới, phải không chị Vũ Thanh Tuyền?
Vâng, chị Thu Nga, vừa rồi chị Thu Nga có nhắc tới Hải quân Trung tá Tuyên úy Linh Mục Đặng Văn Chín á, là Tuyên úy trưởng của Bộ Chỉ huy Yểm trợ Tiếp vận Hải quân Hoa Kỳ ở tại Vahan. Thì trường hợp của Trung tá Đặng Văn Chín rất là đặc biệt chị. Ngày xưa đó, ông cũng từng là trung úy hải quân của Việt Nam Cộng Hòa. Vâng, tức là ngày xưa ở Việt Nam đi lính đã là trung úy hải quân, sang đây tiếp tục trở vào trong quân đội và bây giờ lên trung tá. Như vậy có thấy là không cứ phải là hậu duệ đâu mà ngay cả những quý vị đã từng là cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa vẫn có thể, nếu mà cái tuổi còn trẻ đủ thì vẫn có thể trở lại quân đội để mà tiếp tục con đường binh nghiệp của mình. Mà hồi vừa rồi ông Đặng Nhân Khang có nói tới con ông đó là đang phục vụ ở tại đệ lục hạm đội trên hàng không mẫu hạm Eisenhower. Thì chúng ta cũng không quên là Hải quân Trung tá Lê Bá Hùng đó chị Thu Nga,
vâng,
được làm hạm trưởng khu trục hạm USS Lassen. Và hiện nay đó thì ông vừa được thăng chức làm phụ tá tư lệnh đệ thất hạm đội. Và chà, càng nghe thấy những cái chức vụ cho tới những cái cấp bậc này rất là không ngờ rằng cái con đường binh nghiệp của hậu duệ của các chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa mình ngày nay ở tại Hoa Kỳ lại có thể phát triển nhanh và một cách mà vững vàng như vậy. Cho tới bây giờ vẫn toàn chỉ là nghe những cái sự vinh danh và những lời khen ngợi và là làm đem lại cái niềm hãnh diện cho người Việt mình mà thôi. Cảm ơn chị Thu Nga đã cùng tham gia chương trình ngày hôm nay và đúc kết thêm chương trình ngày hôm nay. Và trước khi kết thúc chương trình, đặc biệt trong ngày quân lực của Việt Nam Cộng Hòa nói đến thế hệ hậu duệ này thì xin một lần nữa xin được chung vui cùng gia đình chị, chúc mừng chị và xin được chia sẻ cái niềm hãnh diện rất là lớn lao này với lại tất cả các gia đình người Việt Nam mình, tất cả các cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Khi mình nhìn tới thế hệ chúng ta đã gần như là qua thuộc, đang lùi dần vào quá khứ, nhưng mà vẫn có những cái ngọn đuốc mà sáng của các chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa đem theo cái lý tưởng quốc gia, cái hoài bão, tổ quốc, quê hương dân tộc đó đã được chuyển giao cho thế hệ trẻ hơn và thế hệ này đang ngày càng mạnh bước và đem lại cái niềm hãnh diện lớn lao cho tất cả chúng ta. Thành ra thôi, chúng ta tạm gác những cái chuyện buồn quá khứ lại để mà nhìn tới tương lai mà thấy đầy hy vọng. Một ngày nào không còn chế độ Cộng sản trên quê hương Việt Nam thì với tất cả những cái lực lượng hậu duệ hùng mạnh và thành đạt này thì chắc chắn sẽ làm cho nước Việt Nam mình trở thành, sẽ tiến rất là nhanh khi mà không còn chủ nghĩa Cộng sản nữa. Phải không chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy. Che già măng mọc. Và chúng ta tin tưởng rằng là thế hệ thứ hai, thế hệ một rưỡi và sau này là thế hệ thứ ba sẽ là niềm hãnh diện chung cho cộng đồng của chúng ta, mặc dù có lưu lạc xứ người, nhưng mà chúng ta mong rằng một ngày không xa thì các hậu duệ này sẽ trở về trên quê hương của Việt Nam khi còn không còn bóng dáng của Cộng sản nữa và vẫn tiếp tục cái nhiệm vụ của cha ông của mình đã để lại, đó là bảo vệ quê hương xứ sở và bảo vệ lý tưởng tự do dân tộc. Và đến đây thì chúng tôi xin được tạm ngưng và hẹn gặp lại với quý vị trong chương trình kỳ tới.
Vâng, xin kính chào quý vị, chân thành cảm ơn tất cả những quý vị đã gọi vào đóng góp trong chương trình hôm nay và cũng xin chia sẻ cái nỗi lo toan và cũng như cái lời nguyện cầu cho của các gia đình, các chiến sĩ đang phục vụ ngoài quân đội. Chúng tôi sẽ xin nhớ đến trong cái lời cầu nguyện mỗi ngày cho cái sự bình an của con em quý vị, đặc biệt là đối với các bậc phụ huynh Việt Nam. Hẹn gặp lại quý thính giả chương trình này thứ ba tuần sau.